Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày vài nhận định của triết gia kim thần học gia Xavier Lacroix về luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy." Anh chị em thân mến, trong tác phẩm Người Galilee Muôn Thuở, tác giả Fulton Sheen đã viết rằng: "Tôi hân hạnh thuộc về một giáo hội người ta ghét. Đã hẳn, kẻ nhận biết bản tính thần linh của giáo hội thì yêu giáo hội. Nhưng kẻ tưởng giáo hội là lỗi thời, lạc hậu, dị đoan, ma thuật thì ghét giáo hội. Kẻ chịu ơn thiêng liêng của giáo hội thì mến người như mẹ vậy. Các kẻ khác thì xua đuổi người, hoặc ít là làm ngơ vậy. Các môn phái chia rẽ nhau về nhiều điều, nhưng hợp nhau trong sự coi giáo hội là kẻ thù chung." Vào thời Thánh Gioan viết tin mừng, các Kitô hữu sống giữa những người thù ghét Đức Giêsu. Lý do bị thù ghét là vì người Kitô hữu có lối sống không giống người khác. Hận thù và tình yêu thì không chung lối. Sự ghen ghét là hậu quả của một tình yêu vị kỷ, thiếu vị tha. Thế gian đã không chịu đón nhận tình yêu nên không hiểu được tình yêu. Các môn đệ của Đức Giêsu bị thù ghét và sát hại vì trước đó thế gian đã ghét Đức Giêsu. Ngược lại, người môn đệ của Đức Giêsu luôn sống yêu thương và mạch sống ấy không bao giờ ngưng chảy cho tới hơi thở cuối cùng. Ai đã yêu mến Đức Giêsu thì cũng yêu mến các chi thể của người. Đức Giêsu là đầu, chúng ta là chi thể được tháp nhập với người qua giáo hội. Chắc hẳn cuộc sống của người Kitô hữu hôm nay cũng gặp nhiều khó khăn thử thách. Bởi vì cách nào đó, lối sống của người Kitô hữu như đi ngược lại với dòng chảy của xã hội. Người thế gian coi tiền bạc trọng hơn đạo đức, lọc lừa hơn là chân thật, ai cũng ích kỷ lo cho bản thân, vân vân. Vậy, nếu vì phải sống theo lý tưởng tốt đẹp của mình mà bị thế gian thù ghét, chúng ta hãy chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết đâu là điều thế gian muốn và đâu là điều Chúa muốn, để chúng con luôn thực thi ý Chúa, cho dù phải chịu sự bách hại của thế gian, hầu chúng con trọn vẹn thuộc về Chúa. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi. Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi. Khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, thống hối về tội lỗi, giúp chúng ta chuẩn bị để được Thiên Chúa tha thứ. Trong thánh lễ sáng hôm 29 tháng 4 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, tòa giải tội không phải là một máy giặt sấy khô, nơi các tội lỗi chúng ta tự động được rửa sạch, và Chúa Giêsu không chờ đợi nơi đó để đánh phạt chúng ta, nhưng để tha thứ tội lỗi chúng ta với sự dịu hiền của một người cha. Hơn nữa, biết xấu hổ vì tội lỗi không những là một điều tự nhiên mà còn là một nhân đức, giúp chúng ta chuẩn bị để được Chúa tha thứ. Tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, có sự hiện diện của các nhân viên ban quản trị tài sản của tòa thánh và các tu sĩ tại nhà nguyện Thánh Marta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng nói đến chú giải của Elmer McCarthy về lá thư thứ nhất của Thánh Gioan. Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi người không hề có chút tối tăm. Rồi Đức Thánh Cha nói rằng, tất cả chúng ta đều có những tâm tối trong đời sống, những giờ phút khi tất cả mọi sự, ngay cả ý thức của chúng ta, cũng ở trong bóng tối. Nhưng không có nghĩa là chúng ta đang đi trong bóng tối. Đức Thánh Cha nói tiếp, đi trong bóng tối có nghĩa là quá tự hào về mình và tin rằng chúng ta không cần được cứu rỗi. Đó là bóng tối. Khi chúng ta tiếp tục đi trên con đường tối tăm này, khó mà quay trở lại. Vì thế, Thánh Gioan nói tiếp, vì lối suy nghĩ này khiến cho Ngài phải suy tư. Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Xin hãy nhìn vào tội lỗi chúng ta. Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi. Đây là điểm khởi sự. Nếu chúng ta xưng tội, Chúa rất trung thành, Chúa rất công chính. Người tha thứ tội lỗi chúng ta, rửa sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Chúa Kitô rất thiện hảo, trung thành và công chính nên người tha thứ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định thêm rằng, khi Chúa Kitô tha thứ chúng ta, người làm điều công chính, vì người đến để cứu rỗi và tha thứ, chào đón chúng ta với sự hiền diệu của một người cha đối với con cái. Chúa Kitô hiền diệu đối với những ai biết sợ hãi, với những ai đến với người, và với lòng hiền hậu. Người luôn luôn hiểu rõ chúng ta. Người muốn ban cho chúng ta sự bình an mà chỉ có người mới ban cho được. Đây là điều xảy ra trong bí tích hòa giải, dù cho nhiều lần chúng ta cho rằng đi xưng tội giống y như đến tiệm giặt đồ khô để rửa sạch đất bùn trên quần áo chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu trong tòa giải tội không phải là cái máy giặt khô. Đây là một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu và chính người đang chờ đợi chúng ta, chờ đón chúng ta dù chúng ta tội lỗi. Đôi khi chúng ta nói rằng, nhưng lạy Chúa xem, con xấu xa thế này. Chúng ta nhiều khi xấu hổ, không dám nói thật. Con làm điều này, con nghĩ điều này. Nhưng biết xấu hổ là một nhân đức Kitô giáo, và cũng rất nhân bản. Đó là khả năng nhận biết sự xấu hổ. Tôi không biết có một tục ngữ tương tự bằng tiếng Ý, nhưng tại quốc gia của tôi, những người không bao giờ biết xấu hổ được gọi là người không xấu hổ, vì họ là những người không có khả năng để biết xấu hổ, mà biết xấu hổ là một đức tính của người khiêm nhường, của những người nam và người nữ khiêm nhường. Chúng ta phải tin cậy, vì khi chúng ta phạm tội, chúng ta có một vị bầu cử cho chúng ta trước Chúa Cha, là Chúa Giêsu Kitô, đấng công chính. Người nâng đỡ chúng ta trước Chúa Cha và bảo vệ chúng ta trước những yếu đuối của chúng ta. Nhưng các bạn phải đứng trước Chúa Kitô với sự thật của kẻ tội lỗi, với niềm tin cậy và ngay cả với niềm vui, mà không được giả trá. Chúng ta không bao giờ được giả hình trước Thiên Chúa. Sự xấu hổ là một nhân đức được chúc lành. Đây là nhân đức Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta, đó là khiêm nhường và hiền lành. Khiêm nhường và hiền lành giống như cái khung của đời sống Kitô. Một Kitô hữu phải luôn luôn như vậy. Khiêm nhường và hiền lành. Chúa Giêsu chờ đợi để tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có thể hỏi người, đi xưng tội có giống như đi để bị tra tấn không? Xin thưa là không. Việc này sẽ làm cho Chúa vui lòng. Vì tôi, một cái tội lỗi, tôi đã được người cứu vớt. Và Chúa có chờ để đánh phạt tôi không? Không, người tha thứ một cách dịu hiền. Và nếu ngày mai tôi lại phạm tội này, xin hãy cứ đi xưng và cứ đi mãi. Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta. Sự dịu hiền, sự khiêm tốn, sự hiền lành này là của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Niềm tin tưởng này cho chúng ta có chỗ để thở. Chúa ban cho ta ân sủng này là lòng can đảm để luôn luôn đến với người bằng sự thật. Vì sự thật là ánh sáng, chứ không phải là bóng tối của nửa thật, nửa giả hay của sự dối trá trước mặt Chúa. Chính sự thật ban cho chúng ta ân sủng này. Tin Roma. Nhận định tích cực của Tòa Thánh về Đức cha Aloysius Kim Lỗ Hiền, giám mục Thượng Hải, vừa qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã phổ biến cho giới báo chí nhận định tích cực về Đức cha Aloysius Kim Lỗ Hiền, và gọi Ngài là một nhân vật chìa khóa để hiểu lịch sử giáo hội Công giáo tại Trung Quốc trong giai đoạn dài 50 năm nay. Được biết Đức cha Aloysius Kim lúc đầu là giám mục Thượng Hải do sự xếp đặt của giáo hội Ái Quốc vào năm 1985, mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Nhưng rồi vào năm 2000, Đức cha đã xin được hiệp thông với Tòa Thánh và được Roma chính thức nhìn nhận như là giám mục phó của Thượng Hải. Ngài là một nhân vật có tầm mức văn hóa cao, và công việc mục vụ của Đức cha đi đôi với tầm nhìn văn hóa này. Tin Giáo phận Huế Việt Nam. Đức Tổng giám mục Chirali viếng thăm mục vụ Giáo hạt Quảng trị Huế. Sáng hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leopoldo Chirali, đại diện không thường trú của Đức Thánh cha tại Việt Nam, đã đến thăm mục vụ Giáo hạt Quảng trị Tổng giáo phận Huế. Ngài đã đến viếng lăng các thánh tử đạo của giáo xứ Tri Bu và sau đó đi thăm giáo xứ Đông Hà và Khe Sanh. Điểm đến đầu tiên là giáo xứ Tri Bu, một giáo xứ có truyền thống đạo đức và một bề dày đức tin vững vàng từ thời xa xưa. Một bằng chứng rõ nét nhất là trước khi vào đến nhà thờ phải đi qua lăng các thánh tử đạo. Nơi đây được chôn cất gần 600 vị tử đạo bị thảm sát kinh hoàng vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 1885. Quân Văn Thân đã bao vây làng Tri Bu, một số giáo dân bỏ trốn, số còn lại vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, phó dâng cho Thiên Chúa và Mẹ Maria. Tất cả từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều bị thiêu chết cùng với ngôi nhà thờ. Ngài đã vào viếng lăng các thánh tử đạo cùng với Đức Tổng giám mục Giáo phận Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng và Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể và cùng niệm hương tưởng nhớ các thánh tử đạo. Tiến vào nhà thờ, cha hạt trưởng kim quản sứ Juan Bautista Lê Quang Quý đọc diễn từ chào mừng. Ngài nêu vài nét về quá trình thành lập giáo xứ, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Giáo xứ vẫn bền vững đến hôm nay. Cha quản sứ cũng trình bày sơ lược về những sinh hoạt của giáo xứ, nhất là các ban ngành đoàn thể đã và đang nỗ lực góp phần vào sự vững mạnh của giáo xứ. Đức Tổng giám mục Leopoldo Chirali, qua phiên dịch của cha Đa Minh Minh Anh, đã nói lời chào mừng cộng đoàn. Ngài cảm ơn lòng nhiệt thành và sự đón tiếp nồng nhiệt của cộng đoàn. Qua việc viếng thăm lăng các thánh tử đạo, Ngài cảm nhận được đức tin của cộng đoàn đã thấm sâu từ dòng máu của các bậc anh hùng tử đạo. Đó chính là những hạt giống tin mừng, đức tin kiên vững của cha ông vào Đức Kitô, mà mỗi người có trách nhiệm phải lưu truyền đức tin đó cho mọi người, nhất là các em thiếu nhi, và cho các thế hệ mai sau. Là một giáo xứ có rất nhiều hội đoàn, với những đồng phục đặc trưng của mình. Mỗi hội đoàn có một nét đặc trưng riêng, nhưng tất cả đều cùng chung một mục đích, đó là phát triển đức tin cho mọi người. Một đức tin sống động, trong bất cứ hoàn cảnh, trong bất cứ thời kỳ nào, dù khó khăn thách đố đến đâu cũng phải phát triển đức tin đó. Những khó khăn thách đố trong cuộc sống chính là cơ hội để mọi người làm chứng nhân của Chúa Kitô. Ngài cũng biết rằng Đức Tổng giám mục Francisco Xavier là người được sinh ra trên chính mảnh đất này. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy gắn bó mật thiết với vị chủ chăn của mình. Ngài nhắc nhở cộng đoàn rằng, là một người công giáo, chúng ta phải tôn trọng sự sống của tất cả mọi người, từ người già cả cho đến các thai nhi còn trong lòng mẹ. Chúng ta không được phép phá thai, vì giới răn của Chúa cấm chúng ta giết người. Là một người công giáo, chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm đối với xã hội, đối với chính quyền, đối với địa phương mình đang sinh sống. Đồng thời, chúng ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền. Đức Tổng giám mục đặc sứ đã được nghe một số ưu tư của cộng đoàn và giải đáp những thắc mắc. Qua ý kiến của một đại diện giáo dân, Ngài đã nói về Đức Thánh Cha Francisco, vị tân giáo hoàng của giáo hội toàn cầu. Ngài nói rằng, Đức Thánh Cha là một con người thật đặc biệt và là một tu sĩ dòng tên. Ngay tại Việt Nam, trong những thời kỳ đầu rao giảng tin mừng, các linh mục dòng tên đã đến truyền giáo. Các ngài đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ lưỡng về nét văn hóa và phong tục tập quán của từng địa phương để có thể phát triển tin mừng. Dấu ấn đặc biệt là ngay cả chữ viết của Việt Nam ngày nay là do chính cha Đắc Lộ, một linh mục dòng tên đã nghiên cứu và sáng chế ra. Với tước hiệu Francisco, ngài noi gương Thánh Francisco khó khăn. Ngài là một con người của những người nghèo khổ. Chính ngài cũng sống rất nghèo khó, và bản tính của ngài rất hiền hậu và dịu dàng. Tất cả những yếu tố căn bản của một con người nhân hậu đều hội tụ trên ngài. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli đã chủ tế thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo hội, giáo phận và giáo xứ. Cùng đồng tế có Đức Tổng giám mục giáo phận Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Đức Tổng giám mục Stefano, cha tổng đại diện An Tôn Dương Quỳnh, quý cha hạt trưởng và quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, ngài chia sẻ về bài tin mừng. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết ngài là con Thiên Chúa. Cha ở trong Thầy và ở trong Chúa Cha. Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy. Những ai tin vào Thầy là tin vào Đấng đã sai Thầy. Đức Tổng giám mục nói rằng Chúa Giêsu Kitô là chân lý và là sự thật. Kitô giáo không áp đặt, nhưng mời gọi mọi người tìm đến chân lý, tìm đến sự thật. Mỗi một người công giáo có trách nhiệm phải chia sẻ tin mừng, chia sẻ sự thật về Thiên Chúa cho mọi người. Đức Kitô dạy chúng ta phải từ bỏ mọi hận thù và yêu thương chính những kẻ thù của mình. Chúa Giêsu Kitô trao cho giáo hội tiếp tục sứ vụ của Ngài. Để thực hiện được sứ vụ đó, giáo hội cần có sự tự do tôn giáo để có thể truyền giảng tin mừng của Chúa cho tất cả mọi người. Không màng đến bất cứ một đặc ân đặc lợi nào cho riêng mình. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục chủ tế đã ban phép lành của Đức Thánh Cha cho cộng đoàn tham dự thánh lễ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Duy An sẽ trình bày và nhận định của triết gia kim thần học gia Xavier Lacroix về luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 23 tháng 4 vừa qua, với 331 phiếu thuận, 225 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật hôn nhân đồng phái do Bộ trưởng Tư pháp Taubira đưa ra ngày 3 tháng 10 năm 2012. Văn bản dự luật đã được Thượng viện chấp nhận ngày 12 tháng 4 vừa qua. Với việc bỏ phiếu nói trên, nước Pháp trở thành quốc gia thứ 14 chấp nhận hôn nhân đồng phái và quyền nhận con nuôi. Vào chiều muộn ngày 23 tháng 4 vừa qua, đã xảy ra các vụ đụng độ giữa các đoàn người biểu tình và lực lượng cảnh sát tại trung tâm thủ đô Paris, khiến cho 12 người bị bắt giữ. Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ bảo vệ gia đình truyền thống, chống hôn nhân đồng phái. Có biểu ngữ lớn viết rằng, hôn nhân chiến thắng cay đắng. bà Friedrich Bajo, người tổ chức tất cả các cuộc biểu tình lớn của phong trào biểu tình cho tất cả mọi người, cho biết sẽ có một cuộc biểu tình vĩ đại vào ngày 26 tháng 5 tới đây. Và phong trào sẽ liên tục biểu tình cho tới khi nào Tổng thống Hollande tổ chức trưng cầu dân ý luật hôn nhân đồng phái. Sau đây, giáo sư Xavier Lacroix, triết gia kiêm thần học gia, nghiên cứu về đề tài gia đình, về luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua ngày 23 tháng 4 vừa qua. Ông hiện là một trong các nhà chuyên môn nổi tiếng của Âu Châu về các liên hệ sâu xa giữa cuộc sống vợ chồng và con cái. Giáo sư đã từng là giám đốc Học viện Khoa học Gia đình tại Lyon, miền Nam nước Pháp trong nhiều năm trời. Giáo sư đã cho biết những nhận định như sau. Những gì đang xảy ra ít nhất tại Pháp này cho thấy rằng có một cung cách hành xử ngày càng có ảnh hưởng thống trị trong giới quyền bính. Nó hướng tới chỗ nói rằng thân xác không quan trọng lắm, chỉ có ý muốn và văn hóa là đáng kể thôi. Một lập trường như thế đúng thật là dẫn đưa người ta đi từ một loại thay đổi nền văn minh hướng tới chỗ tách rời thân xác và lời nói. Giáo sư còn cho biết bị ấn tượng bởi số đông người biểu tình chống lại dự luật hôn nhân đồng phái do chính quyền đảng xã hội đề ra. Ông nói rằng, phản ứng này của dân chúng Pháp đã đánh động tôi rất nhiều. Họ diễn tả các điều họ tin một cách đúng đắn. Họ chống lại một quyền bính muốn áp đặt một diễn văn kỹ thuật và duy kỹ thuật trên việc truyền sinh và sự sinh nở, nhằm biện minh cho các cung cách hành xử chủ quan, nhất là nhằm biện minh cho các định hướng tính dục. Có một âm mưu cố gắng biện minh cho những gì là chủ quan với kỹ thuật. Như thế, tôi thấy các phản ứng của dân chúng là điều hợp pháp thôi. Cuối cùng, giáo sư nhắc đến các hậu quả của kiểu suy tư hành xử và của luật mới cho phép hôn nhân đồng phái như sau. Luật này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trên các phong tục tập quán. Ngày nay, có nhiều người thiếu các điểm tham chiếu vững chãi, nên sẽ có những người chiếu theo luật lệ một cách đơn sơ. Người ta đã chứng kiến điều này với việc phá thai. Có vài người cho rằng cuộc thảo luận đã bị khép lại một cách đơn sơ bởi vì có một luật rồi. Tôi cho rằng số các cặp đồng phái và các cặp đồng phái nhận con nuôi ngày càng gia tăng. Nhưng tôi nghĩ rằng dù có tăng nhưng nó sẽ luôn luôn là thiểu số. Tôi thuộc số những người đòi hỏi rằng một trẻ em và thiện ích của trẻ em phải được chú ý nhiều hơn nữa. Thật thế, xem ra đó là một thiện ích sơ đẳng của trẻ em. Sự kiện nó được hưởng sự khác biệt tính dục của một người cha và một người mẹ, cũng như sự tiếp nối giữa sự phong phú và mối dây con thảo. Thật vậy, các trẻ em mà đã không biết tới kinh nghiệm này gặp khổ đau lớn hơn các trẻ em khác. Nhưng trong dự luật này, người ta đã muốn ưu tiên cho một loại bình đẳng giả tạo. Liên quan tới các trẻ em, người ta đã không muốn thấy rằng đây là một luật kỳ thị, bởi vì nó thiết định rằng các trẻ em không được hưởng các thiện ích sơ đẳng, là được yêu thương và giáo dục bởi một người cha và một người mẹ, chứ không phải bởi một cặp đồng tính. Ông Philip Mallory, một luật gia nổi tiếng, đã nói rằng, để hoàn thành việc đánh mất uy tín của gia đình thì cần phải mở rộng cửa cho hôn nhân đồng phái. Và tôi sợ rằng đó là điều đang xảy ra. Hôn nhân đã bị trống rỗng ý nghĩa của nó và đang biến thành một giao kèo giữa hai cá nhân. Khi người ta chỉ nhìn vào chiều kích cá nhân, thì hôn nhân thực sự trở thành một giao kèo đơn sơ và mất đi bản chất sâu xa của nó là cơ chế gắn liền cuộc sống vợ chồng với cuộc sống của cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của triết gia kiêm thần học gia Xavier Lacroix về luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua. Bài do Linh Tiến Khải lược thuật từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Một góc nhìn hôm nay, mời quý vị theo dõi cái nhìn về hòa bình dưới thế, Pacem in Terris. Đây là tựa đề của thông điệp cuối cùng của Đức Gioan 23. Bởi vì Đức Gioan 23 qua đời ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ hiện xuống, tức ngày 3 tháng 6 năm 1963. Và thông điệp hòa bình dưới thế đã được Ngài công bố thứ năm tuần thánh ngày 11 tháng 4 năm 1963, tức là hai tháng trước khi qua đời. Có nhiều người cho rằng thông điệp này là chúc thư của chân phước giáo hoàng Gioan 23. Chủ đề chính của thông điệp hòa bình dưới thế là hòa bình giữa các dân tộc cần được xây trên nền tảng sự thật, đúng theo quy luật của sự công bằng, được thúc đẩy bởi tình thương và trong bầu khí tự do. Sự thật, sự công bằng, tình thương và sự tự do, đó là bốn cột trụ để xây dựng và củng cố nền hòa bình giữa các dân nước. Giáo huấn này của Đức Gioan 23 vẫn còn thời sự vào ngày hôm nay, trong hoàn cảnh thế giới hiện tại. Chính Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đề nghị đã ước mong mọi người hãy học hỏi và thực hành giáo huấn của thông điệp hòa bình dưới thế, khi Ngài viết nơi số 10 của Sứ điệp Hòa bình năm 2003 như sau. Vào khởi đầu của một năm mới trong lịch sử nhân loại, lời cầu chúc tự nhiên phát xuất từ thâm tâm tôi là, ước chi trong tâm hồn của tất cả mọi người, có thể phát sinh một niềm hăng say gắn bó với sứ mạng cao cả mà thông điệp hòa bình như thế đã đề ra cho tất cả mọi người thiện chí nam nữ. Trách vụ đó, mà thông điệp cho là trách vụ vô cùng lớn lao. Trách vụ đó được mô tả như là việc thiết lập lại những tương quan chung sống trong sự thật, công bằng, tình thương và sự tự do. Vì thế, mục một góc nhìn xin giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung chính của thông điệp này, vừa nhấn mạnh đến vài điểm quan trọng để chúng ta cùng suy nghĩ và nếu được đem ra thực hành trong đời sống mình qua những hành động cụ thể để góp phần xây dựng hòa bình. Và hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cái nhìn của Đức Gioan 23 trong thông điệp hòa bình dưới thế về trật tự trong vũ trụ, được Ngài trình bày trong phần nhập đề của thông điệp hòa bình dưới thế như sau. Hòa bình dưới thế, khát vọng sâu xa của con người mọi thời đại, chỉ có thể được thiết lập và củng cố trong sự tôn trọng đầy đủ trật tự đã được Thiên Chúa thiết lập. Những tiến bộ của các khoa học và những phát minh kỹ thuật chứng tỏ rằng nơi các hữu thể cũng như nơi các năng lực kết thành vũ trụ có một trật tự kỳ diệu, và chúng cũng làm chứng cho sự cao cả của con người là kẻ khám phá ra trật tự đó và tạo ra những dụng cụ xứng hợp để làm chủ những năng lực đó và hướng những năng lực đó vào việc phục vụ con người. Nhưng những tiến bộ khoa học và những phát minh kỹ thuật trước hết mặc khải sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo vũ trụ và con người. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ, vừa đặt vào trong đó kho tàng sự khôn ngoan và tốt lành, như tác giả các thánh vịnh đã thốt lên như sau. Lạy Chúa, là Chúa chúng con, thật danh Thánh Chúa đáng phục biết chừng nào trên khắp mặt đất này. Thánh vịnh 8 câu 1. Lạy Chúa, những công việc của Ngài thật là cao cả biết chừng nào. Chúa đã thực hiện mọi sự cách khôn ngoan. Thánh vịnh 103 câu 24. Và Chúa đã tạo dựng con người có trí khôn và tự do, giống hình ảnh Chúa, vừa thiết lập con người làm chủ vũ trụ. Chúa đã tạo dựng con người chỉ kém các thiên thần một chút thôi. Chúa đã mặc cho con người vinh quang và danh dự, đã thiết lập con người đứng đầu các công việc của Chúa. Chúa đã đặt mọi sự dưới chân con người. Thánh vịnh số 8, câu 5 và câu 6. Vừa rồi là trích hai số đầu tiên của thông điệp hòa bình dưới thế, nhắc lại quan niệm Kitô căn bản về Thiên Chúa đấng tạo hóa và về con người cao cả giống hình ảnh Thiên Chúa, và về mọi sự trong vũ trụ được Thiên Chúa dựng nên và phải tuân theo một trật tự đã được Thiên Chúa khắc ghi vào trong bản tính mọi sự vật. Đây là điểm khởi đầu cần thiết và cần phải được nhìn nhận để xây dựng hòa bình giữa mọi người và mọi quốc gia. Con người chỉ khám phá ra trật tự đã được Thiên Chúa an bài trước, chứ không có quyền tự tạo ra cho mình một trật tự khác. Con người cao cả, nhưng Thiên Chúa cao cả hơn, vì Ngài là đấng tạo hóa, đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã trình bày tiếp nơi phần nhập đề của thông điệp hòa bình dưới thế như sau. Đối lại với trật tự đáng khâm phục của vũ trụ, người ta thấy rõ ràng có sự lộn xộn không trật tự đang ngự trị giữa những cá nhân và giữa các dân tộc, dường như thể những tương quan giữa họ không thể được thiết định ngoại trừ bằng sức mạnh. Xét về đấng tạo hóa đã khắc ghi trật tự trong bản tính con người, trật tự mà lương tâm mặc khải và kêu gọi hãy tuân theo. Những người ngoài cho thấy điều gì luật đòi hỏi thì đã được khắc ghi trong lòng họ, lương tâm họ cũng chứng thực điều đó. Thư Roma chương 2 câu 15. Hơn nữa, làm sao có thể xảy ra khác đi được? Mọi công việc của Thiên Chúa là một phản ánh sự khôn ngoan vô cùng của Ngài, một phản ánh càng sáng tỏ khi công việc đó càng ở mức độ cao trong bậc thang trọn hảo. Sự lệch hướng mà người ta thường bị rơi vào hệ tại ở chỗ con người cho rằng mình có thể xếp đặt những tương quan chung sống giữa con người với nhau và những cộng đoàn chính trị riêng bằng những định luật giống như những định luật của năng lực và của những yếu tố vô tri kết thành vũ trụ. Trái lại, những định luật được an bài cho những tương quan có bản chất khác nhau và cần được tìm thấy nơi Thiên Chúa, và cần được tìm thấy nơi mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào, nghĩa là nơi bản tính con người. Thật vậy, đó là những định luật nói lên rõ ràng như thế nào con người phải xếp đặt những tương quan hậu tương giữa nhau để sống chung, và phải như thế nào những tương quan giữa những công dân và những quyền hành công cộng bên trong nội bộ từng cộng đoàn chính trị, cũng như những tương quan giữa những cộng đoàn chính trị với nhau, cũng như những tương quan giữa mỗi người dân và cộng đoàn chính trị một bên và giữa người dân với cộng đoàn quốc tế phát sinh từ những đòi hỏi của công ích phổ quát. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Một góc nhìn sẽ nói về trật tự giữa những con người với nhau. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dưới sự thúc đẩy của các tiến triển khoa học, chú giải và thần học, nhiều học giả đã đưa ra các thuyết mới liên quan tới tội tổ tông. Tuy chúng có tính cách giản lược, nhưng chứa đựng các yếu tố kích thích phong phú và trao ban cho nội dung của sự thụ thai vô nhiễm một đặc tính thời sự. Có ba trào lưu chính: trào lưu duy tiến triển, trào lưu xã hội học và trào lưu hiện sinh. Lần trước chúng ta đã trình bày việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội trong quan điểm của trào lưu duy tiến triển. Trong đó, Đức Maria vô nhiễm được nhìn trong lăng kính tích cực và xuất hiện như là sự đối nghịch với tội lỗi, như là thụ tạo không có khả năng kháng cự hay là một sự kiềm hãm hành động của Thiên Chúa. Vì nhiệm vụ chuyên chở Thiên Chúa vào trong các môi trường nhân loại, Đức Maria là sự trong trắng hoàn toàn và là sự trong sáng tích cực. Vì thế cả Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cũng nổi bật lên không phải như yếu tố kìm hãm, nhưng là như xúc tác thu hút hướng đi tích cực của lịch sử. Mẹ không lạc vào trong các ngõ cụt gây chết chóc của sự không tiến triển, nhưng diễn tả một thúc đẩy hướng dẫn chuyển động lịch sử đi theo hướng đúng đắn là Chúa Kitô. Thứ hai là trào lưu xã hội học, có nhiều học giả khác như Rondé và nhất là Sonnenberg khởi hành từ tình trạng lịch sử bị ghi dấu trầm trọng bởi tội lỗi từ thời Cain sát hại Abel cho tới việc khước từ Đức Giêsu, qua đó dân Do Thái làm đầy mức độ tội lỗi của cha ông họ. Tội tổ tông là ở trong tội của thế giới, nghĩa là một tình trạng hư mất khiến cho con người không thể có được tình yêu của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự vật và việc miễn trừ khỏi tội lỗi cá nhân. Đó là ảnh hưởng của các tội lịch sử, cộng thêm với sự vô trật tự bản chất của chúng ta. Việc chấp nhận cái ở trong tội lỗi không được kết hiệp với việc tuyên xưng ơn cứu độ của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, nơi người chúng ta được giải thoát trước hết khỏi các hành động và thái độ tội lỗi nền tảng của chúng ta. Nhưng rồi cũng được giải thoát khỏi việc ở trong tội lỗi nữa, khỏi tình trạng bị thống trị bởi quyền lực của tội lỗi, cả khi nó tới từ bên ngoài. Ngay từ đầu, chúng ta đã được định vị trí bởi sự sa ngã và ơn cứu độ. Học giả Sonnenberg không cống hiến một khảo luận chuyên biệt về Đức Maria, mà chỉ nêu bật một vài nét. Cùng với công đồng chung Trento, ông thừa nhận rằng tính cách đại đồng của tội tổ tông để khoảng trống cho sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria, và nó là một luật trừ. Ông trình bày sự thụ thai vô nhiễm như là việc không lồng vào trong tội lỗi của thế giới, nhưng quy chiếu về sự hiện hữu của người công chính và kẻ tội lỗi. Ông nói thêm rằng, tư tưởng khi bước vào trong thế giới chúng ta đã bước vào trong ơn cứu độ của Thiên Chúa, có thể làm cho rõ ràng đối với anh em tin lành rằng, khẳng định về một sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria không nhất thiết phải bao gồm việc khước từ tình trạng được cứu rỗi của mẹ. Thuyết của học giả Sonnenberg ảnh hưởng trên sách giáo lý Hòa Lan trong bối cảnh giá trị trồi vượt của ơn thánh trên tội lỗi. Sách viết, Đức Maria đã không biết tới tội tổ tông, người đã được thụ thai vô nhiễm. Khi sống trong một thế giới tội lỗi, mẹ đã bị đụng chạm bởi các nỗi đớn đau của thế giới, nhưng không bởi sự gian ác của nó. Là người chị của chúng ta trong khổ đau, mẹ không là chị trong sự giữ. Sự giữ mẹ đã chiến thắng một cách toàn vẹn với điều thiện. Dĩ nhiên, mẹ được như vậy là nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô. Thuyết của Sonnenberg có thể được dùng không phải như thay thế thần học cổ điển, nhưng như việc đề cao các khía cạnh của mầu nhiệm sự hư mất và ơn cứu độ cho tới nay đã quá bị lãng quên. Thí dụ như ảnh hưởng từ gương xấu và từ các cơ cấu khép kín đối với Thiên Chúa, nghĩa là nói một cách kinh thánh từ tội lỗi của thế giới này. Thuyết của học giả Sonnenberg được áp dụng cho đức vô nhiễm, không thể thuyết phục vì tính cách hàm hồ của nó, qua đó đặc ân của Đức Maria được khẳng định. Trong khi trong bối cảnh tính cách đại đồng của tội lỗi, việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria xem ra là một luật trừ. Trong khung cảnh của ơn cứu độ, nó thôi là như thế, và nó trở thành mô thức cho mọi người được cứu rỗi. Sự thụ thai vô nhiễm nói với chúng ta rằng, ơn cứu độ không chỉ là một sự giải phóng khỏi tội lỗi, mà nhất là việc giữ gìn cho khỏi tội, và điều này quan trọng đối với một giáo lý về ơn thánh hướng tới tương lai. Việc thụ thai vô nhiễm xem ra được Sonnenberg đặt để trên cùng một bình diện với bí tích rửa tội, trong nghĩa cả bí tích này cũng là một việc chữa lành phòng ngừa, duy trì trong một ơn thánh đã không bao giờ mất, ngoài việc xóa bỏ tội trong đó con người được đưa vào. Lời phê bình do học giả O'Connor đưa ra và được học giả Alonso lấy lại, chỉ trích ông Sonnenberg đã biến đổi ơn thụ thai vô nhiễm từ giữ gìn cho khỏi sang việc che chở, không chú ý tới giải thích chi tiết của học giả Sonnenberg. Trào lưu thứ ba là trào lưu hiện sinh, khởi đầu từ ý thức bén nhọn về sự tự do là đặc tính của thời đại ngày nay, các học giả khác suy tư trở lại tội tổ tông trong sự hài hòa với khuynh hướng cá vị đối thoại. Trong một loạt nghiên cứu lịch sử tín lý, học giả Van Neste đi tới kết luận rằng tội tổ tông là sự cần thiết mà mỗi trẻ em đều có thể được giải thoát và cứu độ bởi Chúa Kitô, bởi vì đứa trẻ đó trong tiềm năng đã khước từ ơn thánh của Chúa và vì thế cần phải hoán cải trở về với Chúa Kitô. Vì tính cách đại đồng của tội hiện nay khiến cho mọi người đều là các kẻ có tội một cách lịch sử, phải nói rằng điều đó tùy thuộc nên một tội tiềm tàng, hướng con người tới tội cá nhân khi không có ơn Thánh Chúa can thiệp. Tội tổ tông là tội tiềm tàng, nghĩa là điều kiện sống dưới ách của tội lỗi không thể tránh được, trong đó có cả các trẻ em. Trong nhãn quan này, đặc ân vô nhiễm thai đồng nghĩa với tính cách vô nhiễm khỏi mọi tội hiện tại. Đức Maria đã nhận được một ơn thánh mạnh mẽ, giữ gìn mẹ một cách trọn vẹn, hoàn toàn khỏi các tội cá nhân. Đây là một phép lạ đích thực do ơn thánh của Chúa Kitô. Lập trường của học giả Van Neste cũng đáng khen vì gắn liền tội tổ tông với tội hiện tại, theo các đòi buộc duy bản vị của nền văn hóa ngày nay. Tuy nhiên không thể chấp nhận việc đồng hóa tội tổ tông với tội cá nhân, bởi vì nó khiến cho định nghĩa của công đồng chung Trento trở thành vô nghĩa, cũng như bởi vì người ta không hiểu làm sao một tội tương lai lại đủ để làm thành các kẻ tội lỗi. Thiên Chúa lại có thể coi con người là tội nhân chỉ vì điều nó sẽ làm hay sao? Liên quan tới Đức Maria thì là điều đúng đắn phải nêu bật tính cách không thể phạm tội của mẹ, nhưng điều này là một hiệu quả của việc thụ thai vô nhiễm, không bị đồng hóa với nó. Với việc giảm thiểu này, sự thụ thai vô nhiễm mất đi giả thiết nền tảng của nó và các cuộc tranh luận kéo dài hàng thế kỷ xem ra là một sai lầm thê thảm và hài hước. Khi chú ý tới các khía cạnh bản thể, bản vị và lịch sử cộng đồng, hai học giả Flick và Ansegi định nghĩa tội tổ tông là sự tha hóa đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, được xác định bởi sự thiếu tham dự vào cuộc sống thiên linh. Và tới phiên mình, nó được sản xuất ra bởi một sáng kiến tự do của con người, đi trước mọi lập trường của các thành phần riêng rẽ của nhân loại ngày nay. Liên quan tới việc lượng định các yếu tố khác nhau của tội tổ tông, thuyết của hai học giả Flick và Ansegi xem ra là một trong các thuyết đầy đủ nhất đã được soạn thảo sau này. Nó được xếp vào viễn tượng hiện sinh bởi vì yếu tố chính của nó là yếu tố duy bản vị. Nghĩa là sự bất lực của con người không thể yêu mến Thiên Chúa trên tất cả mọi sự vật, và hậu quả là sự bất lực trong việc tránh các tội trọng cá nhân. Định tính một cách chuyên biệt hơn, học giả Flick miêu tả tội tổ tông như là một sự cần thiết phạm tội không thể tránh được, một tình trạng tâm lý của con người trong tiềm lực bao gồm tất cả các tội cá nhân. Vì nó mà các tội cá nhân này trở thành không thể tránh né được. Việc đánh mất đi một tiềm năng mà dưới sức đẩy của ơn thánh, nó đã có thể đưa con người tới sự phát triển, các khả năng của mình và không chống đối Thiên Chúa. Rất tiếc là trong toàn tác phẩm, hai học giả Flick và Ansegi đã không dừng lại trên tín điều thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Sự thiếu sót này gây ngạc nhiên, nhất là khi nghĩ rằng hai người đã đề ra kiểu tìm hiểu vấn đề bằng cách theo một trong các luật lệ chính của phương pháp thần học, đó là sự loại suy của đức tin giúp tránh việc cô lập tội tổ tông khỏi những gì còn lại của sứ điệp Kitô. Sự thiếu sót kiểm thực thánh mẫu học khiến cho tội tổ tông mất đi sự bảo đảm cuối cùng và việc minh giải. Ngoài ra, sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria đã không nhận được từ hai học giả một việc thời sự hóa, có thể khơi dậy các khía cạnh mới của mầu nhiệm. Trong bối cảnh của thuyết này, sự thụ thai vô nhiễm được coi như khả năng triệt để của việc đối thoại với Thiên Chúa và lựa chọn nền tảng bắt nguồn từ việc tham dự vào sự sống của Thiên Chúa nhận được ngay từ đầu, qua việc giữ gìn cho khỏi ảnh hưởng tội tổ tông của nhân loại. Một cách đặc biệt quan trọng phải nhấn mạnh chiều kích duy bản vị, giúp có thể hiểu được tội tổ tông mà không liên quan tới tội cá nhân. Trong nghĩa đó, sự thụ thai vô nhiễm là một đặc ân do Thiên Chúa ban cho Đức Maria, để mẹ có một cuộc sống thánh thiện và vô nhiễm, thích hợp với sứ mệnh của mẹ trong lịch sử cứu độ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào thời nội chiến tại Hoa Kỳ, Tổng thống Abraham Lincoln đã chọn một viên sĩ quan trẻ tuổi làm thư ký riêng cho ông. Viên sĩ quan này là một người nổi tiếng là gan dạ và kiêu hùng. Vì thế công việc bàn giấy xem ra không mấy thích hợp với anh ta. Viên sĩ quan này chỉ có một ước mơ là được trở lại chiến trường. Bởi vì anh nghĩ rằng, chỉ ở nơi trận nạp, anh mới có thể phục vụ cho sứ sở của anh cách đắc lực được mà thôi. Vì thế, rất nhiều lần, viên sĩ quan này than phiền với Abraham Lincoln về vị trí tù túng của anh, và anh xin với vị nguyên thủ quốc gia của anh cho anh được trở lại chiến trường. Lần đó, Abraham Lincoln nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan và nói, này anh bạn trẻ, theo tôi nhận xét, thì quả thật anh luôn luôn muốn xả thân cho tổ quốc, nhưng anh không muốn sống cho tổ quốc. Qua lời nhận xét trên đây, Abraham Lincoln muốn nói với viên sĩ quan trẻ tuổi kia rằng, xả thân cho tổ quốc cũng có giá trị như sống cho tổ quốc. Bởi vì nếu cái chết ở ngoài chiến trường của người chiến binh là một bằng chứng cho lòng yêu tổ quốc, thì cuộc sống phục vụ tại bàn giấy cũng là một bằng chứng cho lòng yêu mến đó. Trong tin mừng của Thánh sử Gioan đã cho chúng ta thấy một cách kín đáo rằng, chính Ngài đã dùng không những giấy mực, mà còn dùng cả đời sống của Ngài để làm chứng từ về Chúa Giêsu đứng mà Ngài yêu mến. Lịch sử của giáo hội tiếp sau các tông đồ mãi mãi là lịch sử của những chứng từ về Chúa Giêsu. Tất cả những người đã tin theo Chúa Giêsu, nghĩa là những người đã chấp nhận làm môn đệ của Ngài, mỗi người một cách, phải viết lại chứng từ về Ngài. Có những người viết chứng từ về Chúa Giêsu bằng những giọt máu đào, như các vị tự đạo. Có những người viết chứng từ về Chúa Giêsu bằng cuộc sống âm thầm trong các tu viện. Có những người viết chứng từ về Chúa Giêsu bằng cuộc sống quên mình để phục vụ tha nhân trong công tác xã hội hay truyền giáo. Nói tóm lại, có hàng trăm nghìn những ngôn từ, trăm nghìn những thứ bút mực đã được dùng để viết nên những chứng từ. Nhiều đến nỗi như lời tiên đoán của Thánh sử Gioan ở câu nói cuối cùng trong tin mừng của Ngài. Tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách được viết ra. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho nhau, trong tất cả mọi sự, trong mọi sinh hoạt, ngay cả trong những rủi ro, thất bại, đắng cay, chúng ta biết hướng về một mục đích, đó là làm chứng cho Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.